Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 25 tháng 11 năm 2012, quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 25 tháng 11, Chúa Nhật thứ 34 thường niên, lễ Đức Giêsu Kitô vua vũ trụ, lễ trọng. Không cử hành lễ thánh Catarina Alexandria, trinh nữ tử đạo. Giáo huấn số 53. Thiên Chúa quan phòng và cớ vấp phạm của sự giữ. Phần tiếp theo. Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Ngài. Chứng từ của các thánh không ngừng củng cố chân lý này. Thánh Catarina Siena nói với những người bất bình và nổi dậy chống lại những gì xảy đến cho họ rằng, mọi sự được ban tặng bởi tình yêu và được quan phòng cho phần rỗi của con người, chứ không vì bất cứ mục đích nào khác. Ngay trước khi chịu tử đạo, Thánh Thomas More an ủi con gái mình rằng, không gì có thể xảy ra mà không do Thiên Chúa muốn, mà bất cứ điều gì Ngài muốn thì dù đối với chúng ta có vẻ là sự giữ, nhưng thật ra đó là điều thiện hảo nhất. Và bà Juliana Norwich viết rằng, nhờ ơn Chúa, tôi đã được dạy phải vững vàng gắn bó với đức tin, và tin một cách mạnh mẽ rằng mọi sự tốt đẹp. Chính bạn sẽ thấy là mọi sự sẽ tốt đẹp. Chúng ta tin vững vàng rằng Thiên Chúa là Chúa của trần gian và của lịch sử. Nhưng thường chúng ta không biết được các đường lối của sự quan phòng của Ngài. Chỉ khi nào tới chung cuộc, lúc mà sự hiểu biết phiến diện của chúng ta kết thúc, khi chúng ta thấy Thiên Chúa mặt giáp mặt, chúng ta sẽ hiểu biết một cách trọn vẹn các đường lối này, mà qua đó, kể cả nhờ những thảm kịch của sự giữ và tội lỗi, Thiên Chúa dẫn đưa công trình tạo dựng của Ngài tới sự nghỉ ngơi của ngày Sa-bát chung cuộc, vì ngày đó mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên trời đất. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 313 và 314. 26. Thứ hai. Thánh vịnh tuần thứ hai. 27. Thứ ba. 28. Thứ tư. 29. Thứ năm. 30. Thứ sáu. Thánh Andre Tông Đồ, lễ kính. Tháng 12. Ý cầu nguyện chung, cầu cho các người di dân. Xin cho các người di dân được đón nhận trên toàn thế giới, cách riêng do các cộng đoàn Kitô giáo với lòng quảng đại và bác ái đích thực. Ý truyền giáo, cầu cho sự mặc khải của Đức Kitô. Xin cho Đức Kitô tự mặc khải cho toàn thể nhân loại nhờ ánh sáng tỏa ra từ Bethlehem và phản chiếu trên dung mạo của giáo hội người. Mùng 1 tháng 12, thứ bảy đầu tháng. Mùng 2 tháng 12, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, bắt đầu năm phụng vụ mới. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật, đại lễ Đức Giêsu Kitô vua vũ trụ.
Thank you. ơn Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa ông bà và anh chị em, cùng với Giáo hội Hoàng Vũ, hôm nay chúng ta họp nhau mừng lễ Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ. Trước hết, chúng ta hãy dâng lên Vua Giêsu Kitô tâm tình cảm tạ, chúc tụng và tôn vinh. Kế đến, chúng ta nguyện xin một lòng trung thành với Ngài. Và sau cùng, chúng ta ý thức con người hèn yếu của chúng ta, van nài lòng thương xót của Vua tình yêu Giêsu, tha thứ những lỗi lầm chúng ta đã trót phạm để xứng đáng cử hành thánh lễ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian. Xin đón cho chúng con, Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu thân. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muôn quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Đức Kitô, là người con Chúa hằng ưu ai và là Vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh đã được cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi biết phụng thờ Chúa là Đấng cao cả uy linh và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Đa-nhiên. Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi thấy như con người đến trong đám mây trên trời. Ngài tiến đến vị bô lão, và người ta dẫn ngài đến trước bô lão. Vị này ban cho ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc. Tất cả các dân tộc, chi họ và tiếng nói đều phụng sự ngài. Quyền năng của ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất. Vương quốc của ngài không khi nào bị phá hủy. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúa là vua, ngài đã mặc thiên oai. Chúa đã vận chuyển uy quyền, ngài đã thất long đây.
Chúa là vua, ngài đã mặc thiên oai.
Và ngài giữ vững địa cầu, nó sẽ không còn lung lay. Ngài bao của ngài thiết lập từ muôn thuở, từ đời này vẫn có Chúa.
Chúa làm vua, ngài đã mặc thiên oai.
Lời chứng báo của ngài rất đáng tin. Lạy Chúa, sự thánh thiên là của riêng nhà ngài, cho tới muôn muôn ngàn thuở.
Chúa làm vua, ngài đã mặc thiên oai.
Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô, là chứng tá trung thành, là trưởng tử kẻ chết, là thủ lãnh các vua trần thế, là đấng đã yêu thương chúng ta, người đã dùng máu người mà rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi, và đã làm cho chúng ta trở nên vương quốc và tư tế của Thiên Chúa, Cha của người. Nguyện chúc người được vinh quang và quyền lực muôn đời. Amen. Kìa, người đến trong đám mây, mọi con mắt đã nhìn thấy người, và cả những kẻ đã đâm người cũng nhìn thấy người. Các chủng tộc trên địa cầu sẽ than khóc người. Thật như vậy. Amen. Chúa là Thiên Chúa, đấng đang có, đã có và sẽ đến, là đấng toàn năng. Chúa phán, ta là Alpha và Omega, là nguyên thủy và là cứu cánh. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúng cùng đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúa cùng nước đã tiếp tổ phụ chúng ta đã đến. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Phi-la-tô hỏi Chúa Giê-xu rằng, ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giê-xu đáp, quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi? Phi-la-tô đáp, ta đâu phải là người Do Thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì? Chúa Giê-xu đáp, nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu, để tôi không bị nộp cho người Do Thái. Nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này. Phi-la-tô hỏi lại, vậy ông là vua ư? Chúa Giê-xu đáp, quan nói đúng, tôi là vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em, không còn nữa những vị vua oai phong lẫm liệt như thuở nào trên quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Tuy nhiên, vẫn còn đó những hình ảnh nguy nga tráng lệ, cung ngọc điện ngà của một thời đã qua. Và thế giới dường như cũng bớt dần đi chế độ quân chủ cai trị. Nhưng thay vào đó là một lớp nhà vua mới xuất hiện, với những tên tuổi rất khác nhau. Chẳng hạn như là vua dầu quả, vua xe hơi, vua trò chơi, vua bóng đá hay vua ca nhạc. Hôm nay, lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ lại trở về. Chúng ta có dịp chiêm ngắm vị quốc vương cao cả Giêsu. Nhưng Ngài là vua như thế nào, thưa ông bà và anh chị em? Văn hào Pascal đã quả quyết: Chúa Giêsu là vua không có của cải, cũng không có một chút phát minh nào về khoa học. Nhưng Ngài rất mực thánh thiện, Ngài không thống trị, mà Ngài chỉ biết sống khiêm nhường. Đối với tôi, có ai hơn Giêsu? Ngài là thần tượng duy nhất đời tôi yêu mến Ngài. Đây quả là một lời tuyên xưng thật tuyệt vời của một trí thức gia có khối óc và trái tim trong sáng. Cùng với ông, còn có biết bao nhiêu con người trên trái đất này đã và đang ngưỡng mộ Đức Giêsu. Họ không chỉ nhìn nhận Đức Giêsu là vua của tâm hồn họ, mà họ còn dám trao thân gửi phận cho Ngài. Cả chúng ta nữa, đêm ngày không ngừng phó thác cuộc đời của chúng ta trong tay vua Giêsu. Sở dĩ nhân loại đặt niềm tin trọn vẹn vào vua Giêsu là bởi vì họ đã thấy được vẻ đẹp lạ thường và rất phi thường nơi Ngài. Có hai nét đẹp được coi là lạ thường và phi thường mà chúng ta có thể bắt gặp ở đây, khiến con người ta phải thán phục vua Giêsu, đó là vua Giêsu không giống bao vị vua khác ở trần gian. Ngài là vị vua không dinh thự, cung điện, đền đài, không vương trượng, ngai vàng, không tướng dũng, binh hùng, và cũng chẳng có kẻ hầu người hạ. Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc, tại sao Ngài lại chọn cung cách làm vua thiếu thốn quá như vậy chứ? Nếu chúng ta biết được rằng Chúa Giêsu đã chọn cuộc sống nghèo vì ai, thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu được điều trái ngược ấy. Tuy vua Giêsu không có tài sản, nhưng Ngài lại có một tình yêu thật nồng nàn và vô tận. Một tình yêu hoàn toàn tự hiến, hy sinh phục vụ nhân loại cho đến chết. Điều đó đã khiến Ngài trở nên đáng yêu và phi thường hơn ai hết trong ánh mắt và trong trái tim con người. Kế đến, chúng ta nhìn ngắm vẻ đẹp lạ thường thứ hai nơi vua Giêsu. Ngài không là vua của một nước hay chỉ một thời đại nhất định nào đó, mà Ngài là vua muôn nước, muôn người, là vua vĩnh cửu muôn đời. Ngài không hề bắt một ai phải phục lụy suy tôn mình. Vậy mà ngàn vạn con tim tôn thờ mến yêu, đến nỗi họ dám hiến dâng mạng sống mình vì vua Giêsu Kitô. Thật không thể hiểu nổi do đâu mà nhiều người lại liều mình như thế. Sử gia Renan đã khai sáng cho chúng ta phần nào khi ông phát biểu: có những trụ cột trong nhân loại vươn cao lên trời bằng một cuộc sống thánh thiện, hầu làm chứng cho thiên hạ thấy rằng con người có một định mệnh cao cả, nhưng chỉ một mình Đức Giêsu là trụ cột cao nhất. Ngài có khả năng thu hút con người từ khắp năm châu bốn bể đến với Ngài. Thánh Phaolô cũng đã từng diễn đạt tư tưởng này trong thư gửi tín hữu Colosse. Đức Giêsu là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo. Trong người, muôn vật được tạo thành trên trời cùng dưới đất. Dẫu là hàng dũng lực thần thiên hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ người và cho người. Thật vậy, bậc cao minh hay kẻ thấp hèn, ai ai cũng đều nhìn nhận địa vị cao trọng của vua Giêsu. Nhưng Ngài lại chọn cách sống hết sức khiêm hạ, từ bỏ tất cả và cho đi tất cả chỉ vì tình yêu. Nghĩ cũng là thật. Ngài xứng đáng được tôn vinh là vua tình yêu muôn thuở. Kính thưa ông bà và anh chị em, nếu Đức Giêsu là vua tình yêu, và nếu vương quốc của Ngài là vương quốc tình yêu, thì những ai muốn làm công dân trong vương quốc của Ngài cũng phải biết yêu thương, sống chữ ái suốt đời mình. Cần sống một tình yêu biết chia sẻ những bất hạnh của tha nhân. Cần sống một tình yêu biết tha thứ như Chúa đã thứ tha. Và cần sống một tình yêu biết vượt ra khỏi cái tôi ích kỷ nhỏ nhen của mình để quan tâm đến những nhu cầu của anh chị em đồng loại. Nếu sống được những điều này, thì định mệnh cuộc đời chúng ta sẽ được đảm bảo như lời trong sách Gương Phúc đã khẳng định. Sống như vua Giêsu, người Kitô hữu sẽ tìm thấy được niềm hạnh phúc nước trời. Mỗi người chúng ta ai cũng khao khát được hưởng hạnh phúc đời đời. Vì thế, chúng ta hãy tha thiết cầu xin vua Giêsu Kitô dạy chúng ta biết sống yêu thương và phục vụ như Ngài đã từng sống. Kính thưa ông bà và anh chị em, giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin qua kinh Tin Kính.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Thân một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bằng thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cơ đồ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Pôn-si-ô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng ta một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Ông bà và anh chị em rất thân mến. Trong cuộc thương khó, Chúa Kitô đã khẳng định người là vua, nhưng nước trời không thuộc thế gian này. Hôm nay, cùng với cả hội thánh đang hân hoan mừng lễ Chúa Kitô vua vũ trụ, chúng ta tôn vinh vương quyền của Người và cả Thiên Chúa, đồng thời bày tỏ lòng suy phục Đấng là vua trên các vua, Chúa trên các chúa. Chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu nguyện.
Xin Chúa đổ chèn ân sủng và bình an trên các thành phần dân Chúa, để mọi người được phấn khởi hân hoan. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa quy tụ các dân tộc hiệp nhất với nhau trong tinh thần hòa hợp và chung sức xây dựng một thế giới bình an. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa soi chiếu ánh sáng chân lý trên những người thành tâm thiện chí đang miệt mài tìm kiếm để nhận biết Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa luôn thanh tẩy và ban Thánh Thần đổi mới cuộc đời chúng con, xứng đáng là công dân nước trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Đức Kitô trải qua đau khổ để quy tụ muôn dân tản mát thành gia đình của Chúa. Người cũng được tôn vinh bằng danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để muôn nước bái phục suy tôn. Xin cho lời chúng con cầu nguyện hôm nay được đẹp lòng Chúa và đem lại muôn ơn lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Dâng tiến lên Thiên Chúa, đây là tấm bánh trắng ngần. Từng chén rượu hồng ơn, đoàn con dâng Cha từ nhân. Nguyện Cha thương đoái nhận, để nên của nuôi nhân trần. Con xin tiến dâng Cha, đời con với bao ước mơ.
Trong nhà Ngài gần đến lòng Cha nhân ái,
hương thánh ân tràn hòa muôn đời tình Cha tiếng tha. Xin tiến dâng lên Ngài những ngày tháng trong cuộc đời,
dù khi đời buồn đau, khi dâng tràn niềm vui.
Đừng để con xa Ngài, đời con Chúa ơi an bài. Con xin tiến dâng Cha, đời con với bao ước mơ.
Được sống trong nhà Ngài, gần đến lòng Cha nhân ái,
hương thánh ân tràn hòa muôn đời tình Cha thiết tha.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con thành khẩn dâng lên Chúa lễ tế hòa giải của Đức Kitô và tha thiết van nài cho mọi dân mọi nước nhờ Người được hiệp nhất và bình an, Người hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Này Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo, và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã sức giàu quan lạc tân phong con một Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, làm linh mục đời đời và làm vua vũ trụ, để khi hiến thân trên bàn thờ thập giá làm lễ phẩm hòa giải và tinh tuyền, Người hoàn tất mầu nhiệm cứu chuộc chúng con. Khi đã bắt mọi loài quy phục quyền bính mình, Người trao lại cho Cha là đấng quy linh cao cả một vương quốc vĩnh cửu và vô biên, vương quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng ngự đêm nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thanh thần Chúa thanh hoa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa,
các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vinh vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tôi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa, xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Là con đường cho con tiến lên, là ánh hồng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa giữ đầy. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ, sống một đời cùng người con vui. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đem tình yêu nguyện hiến dâng cho tình. Từng xuống đời mang thân đơn đau, từng với người chung tim xuyên sao, thì Chúa biết con đi muôn nẻo vẫn tựa như sức Chúa vô bờ. Chúa mở lối trời cho con đến nơi, nay xác hồn con đây Chúa ơi, xin dẫn lối con đi xa vời, biết tìm người trọn đời con thôi. Sống trong cõi trời đau thương Chúa ơi, nào ai người cho con nỗi vui, chỉ có Chúa như trăng sao hiền, sáng mọi miền xóa hết ưu phiền. Bước vào con đường bao nhiêu mến thương, hãy giúp lòng con thôi vấn vương, tìm mãi tới quê hương thiên đường, dẫu bụi đường ngập mờ muôn phương. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đem tình yêu nguyện hiến dâng cho tình yêu. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Tình yêu nguyện hiến dâng cho tình yêu.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con được vinh dự sống theo lời giáo huấn của Đức Kitô là vua toàn thể vũ trụ. Chúng con cũng vừa lãnh nhân thần lương ban sự sống muôn đời. Xin cho chúng con được mãi mãi cùng người hưởng vinh quang thiên quốc. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa ta cứ tiếng kêu mời, mau mau ta cứ bước lên đường, cùng giao tin mừng an phương.
Này lời của Chúa đã vang vọng đến, tình ngày thương bên đến hết mọi người, mời gọi vươn tới niềm tin sáng tươi, tình người đôi mới khắp nơi hòa vui.
Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã có tiếng kêu mời, mau mau ta cứ bước lên đường, cùng giao tin mừng an phương.
Cuộc đời buồn ba tình người mau qua, đường đời hoa lá mấy nước bóp bèo, lòng mà vâng Chúa tình không vẫn không, đời mà thiếu Chúa mất công một đời.
Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa ta cất tiếng kêu mời, mau mau ta cất bước lên đường, cùng giao tin mừng an phương.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Mọi sự sẽ qua đi, nhưng lời Chúa sẽ tồn tại mãi mãi. Trong thời đại của chúng ta, không thiếu các tai ương thiên nhiên, chiến tranh và bạo lực. Nhưng lời Chúa là nền tảng ổn định cho cuộc sống chúng ta. quý vị và các bạn thân mến. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên, trước hơn 15.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Ngài tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chủ nhật vừa qua 18 tháng 11. Giải thích đoạn phúc âm của ngày Chủ nhật, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, in questa penultima domenica dell'anno liturgico.
Anh chị em thân mến, trong ngày Chủ nhật áp chót của năm phụng vụ, được công bố một phần diễn văn của Chúa Giêsu về thời sau hết. Trong trình thuật của Thánh sử Marco, trong từ chuyên môn gọi là thời cảnh chung, chúng ta cũng tìm thấy diễn văn này trong phúc âm cho Thánh Matthew và phúc âm cho Thánh Luca, và chắc hẳn nó là văn bản khó nhất trong các phúc âm. Sự khó khăn này bắt nguồn từ nội dung cũng như từ ngôn ngữ. Thật thế, người ta nói tới một tương lai vượt quá các phạm trù của chúng ta, và vì thế Chúa Giêsu dùng các hình ảnh và từ vựng lấy từ Thánh Kinh Cựu Ước, và nhất là đưa vào đó một trung tâm mới là chính Người, mầu nhiệm con người, cái chết và sự phục sinh của Người. Văn bản hôm nay cũng bắt đầu với bài hình ảnh vũ trụ loại khải huyền. Mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ không chiếu sáng nữa, các tinh tú sẽ từ trời rơi xuống và các quyền lực trên trời sẽ bị đảo lộn. Nhưng yếu tố này bị tương đối hóa bởi những gì theo sau. Khi đó con người sẽ đến trên mây trời với quyền lực lớn lao và vinh quang. Con người là chính Chúa Giêsu, nối liền hiện tại với tương lai. Các lời tiên tri xưa kia sau cùng đã tìm thấy một trung tâm nơi con người của đấng cứu thế, người Nazareth. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau: Có một kiểu nói khác của phúc âm hôm nay xác nhận điều này. Chúa Giêsu khẳng định, trời đất sẽ qua đi, nhưng các lời của ta sẽ không qua đi. Thật thế, chúng ta biết rằng, trong Thánh Kinh, lời Chúa là nguồn gốc của việc tạo dựng. Mọi tạo vật bắt đầu từ các yếu tố vũ trụ, mặt trời, mặt trăng, bầu trời đều vâng phục lời Thiên Chúa, hiện hữu trong tư cách được gọi bởi lời Chúa. Quyền năng tạo dựng đó của lời Chúa đã được tập trung nơi Chúa Giêsu Kitô, ngôi lời nhập thể, và cũng qua các lời nói của Ngài mà bầu trời đích thực hướng dẫn tư tưởng và lộ trình của con người trên trái đất này. Vì thế Chúa Giêsu không miêu tả Ngài tận thế, và khi dùng các hình ảnh khải huyền, Người không hành xử như một thị nhân. Trái lại, Người muốn lấy đi khỏi các môn đệ Người thuộc mọi thời đại sự tò mò đối với các thời điểm, các dự kiến, và muốn ban cho họ một chìa khóa giúp đọc hiểu một cách sâu xa nồng cốt, và nhất là chỉ cho họ con đường đúng đắn để theo. Hôm nay và ngày mai, họ bước vào cuộc sống vĩnh cửu. Chúa nhắc cho chúng ta biết mọi sự đều qua đi, nhưng lời Chúa không thay đổi. Và trước lời Chúa, mỗi người trong chúng ta đều có trách nhiệm đối với cung cách hành xử của mình. Chúng ta sẽ bị xét xử dựa trên đó. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn đức của Ngài như sau: Anh chị em thân mến, cả trong thời đại của chúng ta nữa, cũng không thiếu các tai ương thiên nhiên, và rất tiếc cả chiến tranh và bạo lực nữa. Cả ngày nay nữa, chúng ta cần có một nền tảng ổn định cho cuộc sống và niềm hy vọng của chúng ta, nhất là vì chủ nghĩa tương đối, trong đó chúng ta bị chìm ngập. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria trợ giúp chúng ta tiếp nhận trung tâm này trong con người Chúa Giêsu Kitô và trong lời Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha sướng kính truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Dominus servit Maria.
Et concepite Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Iernii secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum
est.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Digni diciamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quiesmus Domine, mentibus nostris in funde, ut qui angeli ansiante, Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passionem eos et crucem, ad resurrectionis gloriam perdum camur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctus.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctus.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctus.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctus. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Profitibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua lucia Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Exsorg nunc erusque in saeculum.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin và phép lành tòa thánh cho mọi người, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Ngài đã nhắc tới lễ phong chân phước cho nữ tu Maria Crescentia Perez, dòng nữ tử Đức Maria Rất Thánh Otto tại Bergamino bên Argentina hôm thứ Bảy 17 tháng 11. Nữ chân phước sống vào tiền bán thế kỷ thứ 20 và là mẫu gương sự hiền diệu được đức tin linh hoạt. Đức Thánh Cha mời mọi người chúc tụng Chúa vì chứng tá của chị. Bằng tiếng Pháp, Ngài kêu mời các tín hữu thường xuyên tham dự thánh lễ Chúa Nhật, rất cần thiết cho một Kitô hữu. Qua đức tin, chúng ta hiệp thông vào chương trình tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại và từng người trong chúng ta. Bằng tiếng Đức, Đức Thánh Cha nói các bài đọc phụng vụ cuối năm mời gọi chúng ta luôn nhớ tới các sự cuối cùng, cái chết, sự phán xét, hỏa ngục và thiên đàng. Thời gian có một đích điểm và chúng ta muốn tìm thấy đích điểm thật ấy. Trong tiếng Ba Lan, Ngài nói khi được soi chiếu bởi ánh sáng của Chúa, chúng ta sẽ nhận được câu trả lời cho các vấn nạn liên quan tới cuộc sống, và mọi hành động tư tưởng của chúng ta sẽ bị xét xử. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã đặc biệt chào các thành viên ngân hàng thực phẩm. Ngài khích lệ mọi sáng kiến giáo dục sự chia sẻ như giải đáp cho các khó khăn chật vật của biết bao nhiêu gia đình nghèo. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành.
A tutti auguro una buona domenica, grazie. Buona domenica, buona settimana. Arrivederci.
Và giờ đây, trước khi kết thúc một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích tại đây số 11 của tông thư tự sách Cửa Đức Tin. Đức Thánh Cha đã viết như sau: để hiểu biết một cách có hệ thống về nội dung đức tin, mọi người đều có thể tìm thấy sự trợ giúp quý báu và không thể thiếu trong sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo. đó là một trong những thành quả quan trọng nhất của công đồng chung Vaticano thứ hai. Trong tông hiến kho tàng đức tin Fidei Depositum không phải ngẫu nhiên được ký vào ngày kỷ niệm 30 năm khai mạc công đồng chung Vaticano thứ hai. Đức chân phước Gioan Phaolô đệ nhị đã viết như sau: sách giáo lý này sẽ mang lại một đóng góp quan trọng cho công cuộc canh tân toàn thể đời sống giáo hội. Tôi nhìn nhận sách này như một dụng cụ giá trị và hợp pháp phục vụ sự hiệp thông trong giáo hội và như một chuẩn mực chắc chắn để giảng dạy đức tin. Theo đó, năm đức tin phải thể hiện quyết tâm tái khám phá và học hỏi nội dung cơ bản của đức tin được trình bày trong sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo, với sự tổng hợp có hệ thống và gắn bó chặt chẽ. Quả thật, ở đây chúng ta thấy sự phong phú của giáo huấn mà giáo hội đã đón nhận, gìn giữ và giới thiệu trong 2.000 năm lịch sử của mình. Từ Kinh Thánh tới các giáo phụ, từ các bậc thầy về thần học cho đến các thánh qua các thế kỷ. Quý vị và các bạn thân mến, với đoạn trích vừa rồi, Đặng Thế Dũng kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.